This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nỗi dòng lạc hồng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là làn sóng 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng Trần Anh. Và anh Trần Anh cũng đã có mặt trên đường lại để hậu chuyện của chúng ta để đến với chương trình văn hóa lịch sử ngày hôm nay. Và lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại trong chương trình. Anh khỏe không? Dạ không có cách nào khác hết trơn. Nắng mưa là tại của trời, nhất là chúng ta mà sống ở Texas thì chúng ta phải chấp nhận nó thôi chứ anh. Mời anh.
Cảm ơn họ. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình. Bên kia chúng tôi có anh Dữ. Xin chào anh.
Chào Trần Anh và chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính thưa quý thính giả, chương trình hôm nay chúng ta lại trở lại và tiếp tục những cái buổi thảo luận trước đây. Chúng ta đã nói về cái lịch sử văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Thật sự ra khi nói văn hóa và lịch sử thì nó quá bao la, và đặc biệt là cái lịch sử Việt Nam của chúng ta trong quá khứ. Khi mà nghe cái bản mở đầu cho bản nhạc nền của cái chương trình này là 4.000 năm văn hiến, thì có lẽ cái bản nhạc này nó không còn phù hợp với vào với cái chương trình 4.000 năm văn hiến mà chúng ta đang nói tới. 4.000 năm văn hiến là quá sớm đối với cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Nếu mà cái tiến trình nói chuyện của chúng ta cách đây một thời gian thì chúng ta thấy rằng cái lịch sử Việt Nam của chúng ta nó không phải là 4.000 năm. Mà giống như những lần trước đây, từ 60.000 năm cho đến 30.000 năm thì cư dân của người cổ từ vùng Phi Châu đã thiên di ra khắp nơi, và đặc biệt là sẽ hướng về cái hướng đông, băng ngang qua Ấn Độ, băng ngang qua Miến Điện, đi vào vùng Đông Nam Á. Và không những là chỉ có vùng Đông Nam Á không, mà xuống cả những cái vùng bán đảo của Đông Nam Á, tức là tuốt ra ngoài khơi từ Mã Lai, Indonesia xuống tận Úc Châu, hoặc là thậm chí họ vươn ra khắp các vùng chung quanh đó. Chúng ta đã bàn tới cái thời gian đó, và cái thời điểm họ tụ lại ở cái vùng Đông Nam Á, và đặc biệt vùng Đông Nam Á thì có Việt Nam, dĩ nhiên là có Việt Nam của chúng ta. Họ tụ lại vào khoảng thời gian từ 30.000 năm trước cho tới khoảng 12.000 năm trước, tức là 18.000 năm. Trong vòng 18.000 năm, cư dân cổ từ vùng Phi Châu họ định cư ở cái vùng Đông Nam Á, bởi vì cái thời tiết lúc bây giờ nó rất là thuận tiện cho cái sự đi lại giữa các bán đảo. Thì chúng ta thấy rằng 18.000 năm họ đã định cư ở đó, và họ đã ổn định, gần như là họ chấp nhận ở cái vùng định cư đó lập lên một cái nền văn hóa hòa bình cách đây cũng khoảng 200.000 năm. Và khoảng 12.000 năm trước đây thì đột nhiên có một cái sự biến đổi về khí hậu, cũng như là chúng ta đang biến đổi khí hậu hiện đại bây giờ, ngày nào nóng lên cũng giống như ngày xưa như vậy. Khi mà thời tiết nóng lên như vậy thì các băng đá ở khắp nơi nó tan ra, mà nó tan ra như vậy thì nước dâng lên, và nước dâng lên là một trong cái địa điểm ở Đông Nam Á của chúng ta, trong đó Việt Nam của chúng ta chịu ảnh hưởng lớn nhất. Và người ta, các nhà khoa học cũng tiên đoán rằng trong tương lai có thể một vùng nước dâng lên cái vùng Đông Nam Á một lần nữa, và sẽ có thể một số các quốc gia có thể bị xóa sổ. Thì 12.000 năm trước đây cũng vậy, khi mà nước dâng lên thì cư dân của miền Đông Nam Á họ phải dời lên một chỗ khác, họ lại một lần nữa họ lại phải di chuyển lên cái phía bắc. Ở đó không đâu khác bằng cái vùng Hoa Nam bây giờ, và thậm chí họ di cư qua cái vùng Hoa Nam, tức là con sông Dương Tử. Chúng ta cứ lấy con sông Dương Tử làm cái mục chính, thì họ vượt qua cả bên phía bắc sông Dương Tử nữa. Thành ra ở những cái vùng đó là những cái vùng rất là màu mỡ, rất là lý tưởng cho cư dân của mọi dân tộc ở trong cái thời điểm đó họ sinh sống. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà chúng ta đang nói đến, cái thời điểm mà cái cư dân của miền Đông Nam Á 12.000 năm trước họ lên đó. Và dĩ nhiên khi họ di chuyển như vậy thì họ đem theo những cái nền văn minh mà họ đã có được trong vòng 18.000 năm trước đó, họ đã ổn định, và những điều mà họ học hỏi được, họ phát minh ra được, gọi đó là một cái nền văn minh hòa bình mà các nhà khảo cổ đã xác nhận đây là một nền văn hóa rất là cổ và rất là có giá trị, và họ đang tiếp tục để mà khám phá thêm tất cả những cái điểm mới. Thành ra khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng, từ từ chúng ta thấy rằng cư dân của miền Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta, họ di cư một lần nữa lên phía Bắc, tức là vùng Hoa Nam, đặc biệt là vùng Hoa Nam. Họ sinh sống ở đó trong một thời điểm rất là dài, khoảng 6.000 năm. Thì trong vòng 6.000 năm đó, chúng ta chưa có đề cập tới cái phát minh nào là cái phát minh đặc biệt, nhưng mà chúng ta đã đề cập tới là một cái phát minh về nông nghiệp từ cái vùng Đông Nam Á. Ở cái vùng Đông Nam Á mà tiến sĩ Soham đã có một cái cuộc khảo cổ rất là quan trọng, và các nhà khảo cổ đều công nhận cái điều đó. Ông đã nói rằng cái nền văn minh của nhân loại nó được phát xuất tại cái vùng văn hóa hòa bình. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong đó có cư dân của những người cổ, và những người đó là những người tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên của chúng ta ở cái thời điểm đó, và họ cũng di chuyển lên cả cái vùng Hoa Nam để họ đáp ứng lại cái nhu cầu mà họ phải sinh sống. Họ phải phát hiện tất cả những cái nước dâng lên thì họ phải di chuyển. Thì đó là cái thời điểm mà anh em chúng tôi đã đề cập tới. Ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái sinh sống trong 6.000 năm, từ 12.000 năm trước cho tới khoảng 6.000 năm trước, thì chúng ta cũng đã nói sơ qua, và chúng ta cũng nói là cái sự hiện diện của cái danh từ Việt đóng ngoặc cái danh từ Việt. Chúng ta cũng đã xác nhận được rằng cái lịch sử Trung Hoa thời trước đó, thời nhà Hán, họ rất nhiều nhà đã xác định một cách rất là rõ ràng là Bách Việt đã có sự hiện diện ở cái vùng Hoa Nam, và đặc biệt là cái chung quanh cái sông Dương Tử, phía Bắc sông Dương Tử hoặc phía Nam sông Dương Tử, họ có nhắc đến rất nhiều. Cái dân tộc của cái hậu tiền nhân của chúng ta đã sinh hoạt ở đó trong mấy ngàn năm trước. Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta đã đề cập tới. Ngày hôm nay chúng ta muốn đề cập tới là trước khi mà chúng ta được có một cái chính sử, nếu mà nói về lịch sử thì có cả chính sử và huyền sử. Chúng ta chưa nói đến chính sử, chúng ta đang nói đến huyền sử. Thành ra huyền sử có những cái câu chuyện, có những cái sự nhân cách hóa, hoặc là có những cái biểu tượng của cái huyền sử đó, để rồi dần dần hình thành lên một cái nhân sinh quan của con người. và đặc biệt là nghề cổ của chúng ta, nói riêng là người Việt Nam của chúng ta. Thì đây là những cái diễn biến mà chúng tôi sẽ đi qua. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề huyền sử một chút xíu để quý khán giả của chúng ta ôn lại cái lịch sử, mà cái những cái lịch sử này nó ăn sâu vào cái lòng của con người của chúng ta, từ ca dao, tục ngữ, hoặc là qua những cái điển tích. Đó là những cái mà ngày mà chúng tôi muốn đề cập tới. Khi mà nói huyền sử thì không biết anh Oanh, anh có nghĩ rằng Thần Nông là một cái tên rất là phổ thông, không những cho Việt Nam mà cho các dân tộc gọi là Bách Việt, từ người Mường, người Thái, và ngay cả cho đến người gọi là Trung Hoa bây giờ, họ cũng nhận Thần Nông là ông tổ của họ. Chúng ta bắt đầu từ đó. Nếu mà nói là Thần Nông thì anh có cảm tưởng như thế nào để mà giải thích trong cái trong một cái khái niệm cần anh muốn dùng vào cái khái niệm để chúng ta thấy rằng nhân vật Thần Nông, có người thì nói thật có thật, có người thì nói rằng đây là một cái nhân vật được nhân cách hóa. Rồi trong sử cũng có nói rằng cái mộ táng của Thần Nông cũng có nơi, tức là ở Trường Sa. Trường Sa là cái vùng đất phía nam của Hồ Nam, phía nam của sông Dương Tử, chứ không phải là cái đảo Hoàng Sa. Nhưng mà Trường Sa là một cái thành phố rất là lớn trong cái tỉnh Hồ Nam. Thì anh nghĩ như thế nào về nhân vật Thần Nông, thưa anh Oanh?
Đúng như là Trần Anh đã tóm lược sơ qua cái quá trình của loài người, thì chúng ta phải đi từ cái nguồn gốc của loài người. Nói chung là tất cả các sử gia trên thế giới đã đồng ý là loài người, nhất là cái loài người gọi là có trí khôn hay là thông minh, họ gọi là Homo sapiens, là có cùng một cái tổ tiên. Và người ta phân tán ra khắp nơi trên thế giới. Và cái sự phân tán đó nó tạo thành những cái vùng, cái những cái địa lý và những cái phong tục tập quán cho nó phù hợp với lại cái phong thổ ở đó, và nó tạo nên những cái nền văn hóa. Những cái nền văn hóa đó nếu có cái khả năng để mà tự vệ, để mà phát triển, thì nó có thể trở thành các quốc gia. Và đó là sự thành lập của các quốc gia ở trong vùng Á Châu của mình. Nói chung, và cái quan trọng nhất là chúng ta nói tới cái giống Bách Việt đã tản mát đi khắp nơi mà thành lập nên những cái quốc gia gọi là Tiểu Việt, Bách Việt, và sau này có những cái khuynh hướng tập trung lại gọi là Đại Việt, để mà cho thấy cái nền tảng Việt rất là đặc biệt, ưu tú ở trong cái lịch sử của Á Châu nói chung. Cái điểm thứ hai quan trọng nữa là chúng ta cũng thấy được những cái nhân vật huyền sử nhắc đến, từ Thần Nông cho tới Hoàng Đế và tới Phục Hy, đã có nhiều những cái di tích lịch sử có bằng chứng khảo cổ để mà chứng minh là họ có thật. Đây là một cái điểm mà rất là quan trọng, tại vì chúng ta đi ngược lại bằng những với huyền sử, người ta sử dụng phương pháp truyền khẩu để mà lưu truyền lại cho con cháu. Đầu tiên là người ta có khuynh hướng muốn loại bỏ những cái đó, những cái chi tiết đó. Nhưng mà khi mà người ta tìm lại được những cái bằng chứng khảo cổ để xác thực lại là họ có thật, thì chúng ta phải bổ túc cái huyền sử và nó trở thành lịch sử. Đó là cái quá trình mà chúng ta sẽ lần lượt đi tới. Và cái nhân vật Thần Nông thì quả thật là được rất là nhiều người ở nhiều quốc gia nhận là tổ tiên của mình. Và những nước nào mà thiên về nông nghiệp thì không tránh khỏi phải chấp nhận Thần Nông là người thần của ngành nông nghiệp, và chính là thủy tổ của mình. Và cái khó khăn nữa đó là có cổ sử của Trung Hoa chứ không phải của Việt Nam đã ghi lại cái truyền thuyết về thần nông và các đời cai trị của các gọi là viêm đế. Nhưng mà cái quan trọng là thần nông, cái chữ thần nông là cấu trúc của tiếng Việt mình, chữ thần đi trước chữ nông. Sau này người ta Hán hóa nó mới gọi là viêm đế. Nhưng mà con cháu của thần nông cai trị tất cả vẫn giữ những cái chữ gọi là đế đi trước. Đó là những cái điểm mà rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý, tại chữ đế đi trước cái chữ, cái tên triều đại hay là cái tên của vị vua đó, cho thấy rằng đó là cái cấu trúc của Việt ngữ. Và những cái lịch sử đó được ghi lại, được thuật lại, đã bị triều đại nhà Chu tìm cách loại bỏ ra khỏi cái chính sử. Nhưng mà họ lại có những cái nỗ lực sau này của những nhà chính sử như là Tư Mã Thiên, và trong cái bộ của Lã Thị Xuân Thu cũng viết lại. Đây là những cái người viết sử sau đời, từ đời Tần cho tới đời Hán, rất là chính xác, và họ đều biên lại, biên soạn lại những cái huyền sử đó cho nó có nền tảng. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng được vào những cái triều đại của họ, những cái danh xưng của họ, và họ rất là tôn trọng cái lịch sử, họ giữ nguyên những cái cấu trúc tên tuổi vẫn gọi là thần nông thị hay vì gọi là viêm đế, và tay gọi các cái đời con của các đế đó là đế Minh, đế Lai, mà chúng ta sẽ nối tiếp vào với lịch sử của người Việt. Tại vì người Việt đã ghi lại một cách rõ ràng là chúng ta không những là con cháu của thần nông, mà còn rõ ràng từ đời nào, từ đời đế Minh sang tới đời đế Lai, liên quan tới chính thần nông. Cho nên mình sẽ đi theo cái lịch trình đó, mình đi vào chi tiết hơn về cái nhân vật này, và mình sử dụng phương pháp lý luận dựa vào những cái căn bản, tức là người ta đã công nhận và chính sử của Trung Hoa đã khôi phục lại phần nào những cái điển tích đã bị hủy bỏ, gọi là phần điển từ đời Chu, và tất cả những cái tài liệu về cũ xưa Sơn Hải Kinh đều được họ tổng hợp lại, mặc dù là có những cái chi tiết hơi khác nhau, nhưng mà cái chính vẫn là sự xuất hiện của những người cai quản nổi tiếng, nổi bật nhất trong cái huyền sử của chúng ta.
Vâng, anh Nguyên hồi nãy có đề tới những nhà viết sử, thì chúng ta cũng thấy rằng trong riêng về cái lãnh vực sử thì chúng ta cũng phải dựa vào cái lịch sử của người Trung Hoa. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng qua các phim ảnh thấy rằng họ cũng có đề cập tới những nhà viết sử của các triều đại. Thì người viết sử của các triều đại họ rất là có uy tín và họ rất là có bản lãnh, và họ được nhà vua gần như là ban cho họ một quyền rất là đặc biệt, là họ có quyền xen vào tất cả mọi cái chuyện nào họ muốn xen vào. Thành ra các nhà viết sử của người Trung Hoa, những nhà viết sử mà trung tín, thì chúng ta thấy rằng một trong những nhà viết sử Tư Mã Thiên, nhiều người Việt Nam của chúng ta hay dựa vào, thì đây là những nguồn sử mà chúng ta dựa vào. Nhưng mà dĩ nhiên rằng có rất nhiều nhà viết sử thì chúng ta phải gạn lọc như thế nào đó để chúng ta tìm ra những cái chính của nó. Tại vì có thể trong đó có những nguồn sử mà làm cho chúng ta có thể họ bẻ sang một cái hướng của một cái tư tưởng nào, thì đây là một cái điều rất là khó cho những người tham khảo, đặc biệt là như anh em của chúng tôi ở đây. Khi mà tham khảo các tài liệu thì phải chọn lọc rất là kỹ. Thì trong cái thời đại hiện đại bây giờ, cái thời kỳ 21 này, chúng ta có rất nhiều cái nguồn tài liệu để nói lên cái sự chính xác, thì nó đòi hỏi mình rất là nhiều cái sự tham khảo để mà mình so sánh, mình phân tích nó. Đây là một cái điều rất là khó. Chính vì thế mà anh em chúng tôi muốn đưa cái chương trình này ra chỉ để giới thiệu và đưa ra những cái điểm để chúng ta có thể tìm hiểu cũng như là tham khảo lẫn nhau, hoặc là chúng ta tìm hiểu thêm trong các nguồn tài liệu khác. Anh em chúng tôi chỉ muốn khơi lại cái điểm chính, và chúng ta để ý những cái điểm nào, những cái điểm mà chúng ta muốn tập trung vào, thay vì chúng ta bị hướng theo một cái hướng mà đôi khi nó không có là một cái nguồn chính xác, mà nó chỉ là một cái sự tuyên truyền, hoặc là một cái sự đầu độc, hoặc là một cái sự hướng thay đổi một cái hướng đi. Thì cái này là cái mà không phải là trách nhiệm của một người, nhưng mà là trách nhiệm của tất cả mọi người, để chúng ta có thể tham khảo lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Giới hạn anh em của chúng tôi để làm cái chương trình này nó rất là giới hạn, thành ra chúng tôi muốn chia sẻ những cái điểm mà chúng tôi học hỏi được, để rồi trong những cái cơ hội nào đó chúng ta có thể phân tích thêm về những cái điểm mà chúng ta nghi ngờ. Trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái nhân vật Thành Đông, thì đây là một cái nhân vật là không có ai có thể bảo đảm được rằng mình nói đúng, mà mình nói thật, mà mình nói chính xác. Tại vì không có một cái câu chuyện nó xảy ra cả mấy ngàn năm nay rồi, nó không có một cái dữ liệu nào chính xác giống như là thời đại computer hiện tại bây giờ. Tất cả mọi cái được ghi lại từ hình ảnh cho đến tất cả các tài liệu. Nhưng mà cách đây mấy ngàn năm thì chúng ta phải dựa theo những cái truyền thuyết, dựa theo những cái di tích, hoặc là dựa theo những cái văn hóa, hoặc là qua các truyền khẩu. Thì nhờ đó chúng ta mới suy ra, để chúng ta tìm ra được một cái lý giải cho riêng của chúng ta và cho mỗi người của chúng ta. Và chúng ta không có bị lèo lái bởi những cái nguồn tư liệu mà đôi khi nó làm hại cho cái nguồn sử chính sử của chúng ta. Đây là cái mà chúng tôi, anh em chúng tôi muốn đưa ra để chúng ta nhắc nhở quý khán giả rằng khi mà đọc sử chúng ta cần phải so sánh và phân tích rất là kỹ trong tất cả mọi tài liệu. Thành ra nếu mà nói về nhân vật Thành Đông thì trước tiên là chúng ta nói về các dân tộc hồi nãy anh Hoàng có đề cập, các dân tộc mà chuyên về ngành nông nghiệp thì hầu như họ chấp nhận cái biểu tượng Thần Nông là một cái nhân vật rất là biểu tượng cho họ. Nhưng mà cái biểu tượng đó nó có một cái điểm nào đặc biệt thì ngày hôm nay chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ nói đến. Cái điểm đặc biệt của hai cái biểu tượng mà chúng tôi muốn đưa ra để đối chiếu là cái biểu tượng của một cái sinh hoạt hoặc là cái hoạt động của nông nghiệp, nó khác với cái hoạt động của du mục. Cái hoạt động sinh hoạt của du mục rình nay đây mai đó, nó khác với cái sinh hoạt của một người làm nông nghiệp canh tác. Họ phải đòi hỏi cả thời gian năm tháng, nó phải là trú ở một nơi. Thành ra hai cái điểm nó khác nhau, hai cái điểm nó tương phản, rất là tương phản lẫn nhau. Một cái biểu tượng của nông nghiệp, đó là một cái biểu tượng của một cái hình ảnh ở một khu vực, ở một cái không gian rất là hài hòa, người dân sung túc với nhau, canh tác với nhau và nương tựa lẫn nhau. Đây là một điểm rất là đặc biệt của mỗi một cái đặc điểm của nó. Cái đặc điểm của người du mục thì họ đi theo một cái hướng mà họ nghĩ rằng có lợi cho họ ngày hôm nay, và họ phải bỏ cái chỗ ngày mai, họ đi sang một ngày khác. Thành ra họ di chuyển bất cứ lúc nào theo cái hướng đi mà họ hoặc là những cái đàn súc vật hoặc là những người chỉ huy họ muốn đi theo. Thành ra hai cái hình ảnh nó rất là khác. Thì cái điểm này ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới, đây là một cái để rồi chúng ta từ từ chúng ta thấy rằng cái nhân sinh quan của hai cái hướng đi nó khác nhau. Thì không biết anh Oanh có cái ý kiến gì trong cái điểm đầu tiên là cái biểu tượng của nông nghiệp nó khác hẳn với cái biểu tượng của du mục rầy nay mai đó, nó không có nhất định, và nông nghiệp là nó ổn định, và trong cái ổn định đó nó có một cái tình làng nước, và nó có một cái dân tộc, và nó có một cái tình của con người ở trong đó, nó gắn bó tình con người ở trong đó. Cái này không biết anh Hoàng có ý kiến gì trong vấn đề này anh Hoàng?
Mình nghĩ là nó rất là quan trọng, tại vì nó không những là nó nói đến cái sự sống còn của một cái dân tộc. Tại vì cái nguyên tắc đầu tiên của nông nghiệp là phải định cư. Khi mình có ruộng nước là mình phải gắn bó với nó, tại vì mình trồng ở đó mình phải bảo vệ nó. Cho nên mình bắt đầu phải có tổ chức xã hội, phải phân chia cái nguồn lợi ra theo một cái nguyên tắc kinh tế. Mà khi trồng trọt người ta phải biết về thiên văn khí hậu, nó tạo nên những cái văn minh về khí tượng để mà biết khi nào trồng, khi nào thời tiết thuận tiện để bắt đầu trồng, để khi nào gặt hái. Đó là những cái nền tảng rất là quan trọng của văn minh nhân loại. Người ta đi từ cái giai đoạn chỉ biết nhặt hái trên rừng và săn bắn sang một cái giai đoạn có tổ chức rất là rõ ràng về làng mạc, xóm làng. Trong khi đó, dân du mục có nghĩa là họ vẫn tiếp tục đi từ cái vùng này sang cái vùng khác. Chỗ nào tiện, có phương tiện sinh sống thì họ ở lại. Và nếu mà hết, sử dụng hết, gặt hái hết, săn bắn hết thì họ phải di chuyển sang khu khác để mà sinh sống. Đó là hai cái đặc điểm quan trọng. Cho nên khi mà cái đất nước mà đã là chọn cái nông nghiệp như người Việt chúng ta là bắt buộc phải có tổ chức xã hội. Đó là cái chi tiết rất là quan trọng. Và cái chi tiết thứ hai nữa là cái chi tiết địa lý và cái phong tục tập quán. Khi mình định cư thì tất cả những cái phong tục tập quán, khí hậu nó sẽ ảnh hưởng tới cái văn hóa của mình. Cho nên cái văn hóa nông nghiệp nó khác. Người ta phải sống chung với nhau, hòa đồng với nhau, chia sẻ, đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau. Cái phương pháp để bảo vệ, để tự vệ nó khác hẳn với lại cái phương pháp mà Khổng Tử nó cho rằng người phương Bắc là người du mục, họ thiên về dũng, tức là về sức mạnh để săn bắn, để tranh giành. Còn cái người phương Nam là thiên về nhân, là phải sống với nhau, phải tạo nên một cái quá trình gọi là nhân đạo, càng ngày càng có cái nền văn hóa mà phù hợp với nhau. Cho nên khi chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi cha ông chúng ta đặt cái tên nước đầu tiên hay là thứ nhì là gọi là do Hùng Vương cai trị gọi là Văn Lan. Mà văn tức là văn hóa, là chữ viết, là những cái vẻ đẹp, là cái xâm mình cũng gọi là văn, vẽ lên trên người. Tất cả những cái chi tiết đặc biệt đó nó phát nguồn và nó được khai triển bởi nông nghiệp. Kể cả những cái thiên văn địa lý chúng ta biết sau này họ phải xem sao, họ phải lựa chọn những cái vùng tinh tú nào mà đại biểu cho cái mùa màng mà họ sẽ khai thác sau này. Và thần nông là cái nhân vật đặc biệt, là ở người Việt mình vẫn còn có những cái lễ nghi để mà sử dụng cái lễ do thần nông tạo ra, là những cái lễ tịch điền hay là tính điền là cái lễ mà khai hóa cho bắt đầu cái mùa màng và cái lúc mà sau khi đã gặt hái. Và có những cái lễ nghi mà do chính các triều đại vua sau này tổ chức cho vào trong cái văn sử của mình để mà cả nước phải coi như là tuân thủ về những ngày lễ đặc biệt. Khi có những cái lễ hội mà họ làm những cái tượng biểu trưng cái con trâu và cái tượng trưng cho thần nông để mà cúng tế theo cái kết quả của mùa màng. Cho nên người Việt mình với thần nông gắn bó rất là sâu sắc. Ngoài ra cái mà khó khăn nhất của những người viết sử Trung Hoa, họ không thể loại thần nông ra được, là tại vì thần nông được nhắc đến trong kinh dịch. Và trong kinh dịch cho rằng thần nông là người kế nghiệp cai trị từ Phục Hy. Cho nên chính sử của do Tư Mã Thiên và Tư Mã Trinh sau này bổ túc, đồng thời chính sử Lã Thị Xuân Thu đều nói tới thần nông và những cái gia đình của họ cai trị được tới 17 thế hệ. Và thế hệ thứ tư, thứ ba thì liên quan tới nòi Việt của chúng ta. Và cái người tiếp nối theo gia đình thần nông chính là hoàng đế. Và cái người Hán là cái người tổng hợp tất cả các sắc dân họ. Trong đó có rất nhiều dân tộc tách Việt, cho nên họ vẫn nhận rằng họ gọi họ là Viêm Hoàng Tổ Tông, tức là tổ tử tôn, họ gọi là Viêm Hoàng Tử Tôn, có nghĩa là họ là con cháu từ hoàng đế và thần nông. Đó là cái điều mà chúng ta nên biết nó nhiều hơn là huyền sử, tại vì nó được ghi chép vào trong một cái bộ kinh dịch, coi là cái tài liệu mà cả thế giới đều tôn trọng và tìm hiểu, mà trong đó nhắc tới nhân vật thần nông của chúng ta.
Anh, hồi nãy anh vừa mới đặt cái kinh dịch, đây lại là một cái đề tài rất là đặc biệt và rất là quan trọng. Tại vì kinh dịch nó là một cái khởi điểm cho mọi cái sự tranh cãi cũng như mọi cái văn minh sau này. Và hiện tại bây giờ chúng ta vẫn được thừa hưởng. Thì cái kinh dịch, cái đề tài của kinh dịch chúng ta sẽ có một cái cơ hội bàn đến sau. Rồi anh vừa mới cũng đề cập tới Viêm Đế. Nguyên cái chữ Viêm không, nó lại nhắc cho đến chúng ta một cái hình ảnh, lại là một cái biểu tượng khác nữa. Nguyên cái chữ Viêm không á, chúng ta lại cảm tưởng rằng nó có một cái sự liên hệ rất là mật thiết ở cái vùng Đông Nam Á, hoặc là cái vùng Nam Hoa Nam, và từ cái vùng Hoa Nam. Cái chữ Viêm đấy, anh vừa nhắc đến, nó cũng thuộc vào dòng họ của con cháu của thần nông. Thì nhân tiện chúng ta đang nói về cái chữ thần nông, thì cần anh mở ngoặc đóng ngoặc cái chữ Viêm Đế. Anh Oanh có thể nói thêm về cái chữ Viêm Đế nó liên hệ đến thế nào về cái vùng miền Nam, để rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phân tích cho kỹ về cái vấn đề Viêm Đế nó thuộc vào cái biểu tượng nào của các sắc dân về sau này. Tại vì chúng ta cần phải chứng minh được rằng ai là người khởi sự, ai là người thừa hưởng. Thì muốn làm như thế thì chúng ta phải biết rõ cái tên của nó. Và cái Viêm Đế nó mang một ý nghĩa liên quan rất là mật thiết đến cái vùng Đông Nam của chúng ta, cái vùng miền Nam của chúng ta. thì anh Oanh có thể nói thêm về cái chữ viên đấy, nó cái ý nghĩa như thế nào rồi?
Thật ra người Hán họ giúp chúng ta ghi chép lại, và họ chỉ gọi thần nông tổ đầu tiên là Viêm Đế, và họ ghi lại trong cuốn họ gọi là Đế Vương Thế Kỷ và Sử Ký, và họ cho thần nông đầu tiên, người tổ của thần nông, họ gọi là Thần Nông Thị, nhưng mà cái danh xưng là Viêm Đế. Nhưng mà sau đó tất cả các con của Viêm Đế thì lại trở lại tiếng Việt, tức là người kế tiếp là Đế Lâm Khôi, tức là cái đó là lại chữ Đế đi trước, tức là con của Viêm Đế, tức là con của thần nông làm vua kế nghiệp cha. Rồi tới Đế Thừa là cháu nội của Lâm Khôi, tức là cháu nội của Viêm, của thần nông, tức là con của Đế Lâm Khôi. Và tới Đế Minh là con của Đế Thừa, tức là chắt của thần nông. Và vị này là thủy tổ còn ghi chép được của người Việt chúng ta, mà chúng ta sẽ từ từ đi vào chi tiết sau này khi mà chúng ta đi vào. Đây là cái nguồn gốc sớm nhất mà có lẽ Ngô Sĩ Liên là cái người sử gia của Việt Nam mình đã viết lại một bộ sách gọi là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Không có thể nào mà người ta bắt bẻ được. Ông ấy viết rất là tinh vi, và ông ấy bắt đầu từ thần nông, và ông ấy bắt đầu cái dòng tộc Việt của mình từ con của Đế Minh, là người chắt của thần nông Viêm Đế. Cho nên khi nói tới Viêm Đế, chúng ta phải nghĩ tới đó là thần nông. Sau này có một cái chuyện người Tàu họ sử dụng cái chữ Viêm Đế một lần nữa cho cái vị vua cuối cùng của gia đình thần nông, khi mà có chiến tranh với lại người mà họ cho là tổ của họ là hoàng đế. Cho nên chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần phân tích đó sau này, nhưng mà hiện nay chúng ta sẽ chú trọng vào cái tổ tiên của người Việt chúng ta. Và chúng ta thấy là đi tới con của Viêm Đế hay là con của thần nông, là tất cả từ đó đi đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt cho các cái vị vua của dòng họ thần nông. Và chúng ta lại một lần nữa sẽ phải để ý tới một nhân vật đặc biệt, tức là Đế Lai. Tại vì Đế Lai là cha của tổ tiên nữ chúng ta là Âu Cơ sau này. Cho nên chúng ta và dòng họ thần nông quá gần gũi với nhau. Đó là cái điều mà để ta muốn nhấn mạnh.
Vâng, để nói thêm về cái đặc tính của vị thần nông, tức là cái biểu tượng của người Việt của chúng ta sau này, chúng ta sẽ nói thêm. Nhưng mà để nói thêm về một cái đặc tính nữa, thì không biết anh Oanh có đồng ý với Trần Anh không, là trong suốt thời gian từ 18.000 năm ở cái vùng Đông Nam Á, rồi di chuyển lên cái vùng Hoa Nam, tức là cái vùng phía nam của sông Dương Tử, và thậm chí là ngay cả phía bắc của sông Dương Tử lên tới phía nam của sông Hoàng Hà, thì cổ dân cư dân của vùng cổ Đông Nam Á họ di chuyển lên đó đó, thì trong suốt 12.000 năm, 18.000 năm cộng với 6.000 năm, tức là khoảng 24.000 năm, thì hầu như là các dân tộc đó, các bộ lạc đó các cộng đồng đó, tức là rất nhiều cộng đồng họ sống chung với nhau. Và dường như là trong lịch sử không thấy đề cập tới một cuộc chiến nào lớn, một cuộc tranh giành nào lớn. Thì Trần Anh thấy rằng đây một cái nền tảng rất là đặc biệt trong cái tinh thần của cái văn hóa nông nghiệp so với cái văn hóa của du mục. Thì tới một cái thời điểm mà chúng ta đang chuẩn bị nói tới là cái thời điểm mà khi mà văn hóa của du mục và văn hóa của nông nghiệp họ đụng chạm với nhau thì bắt đầu xảy ra chiến tranh. Cái điểm ở đây Trần Anh muốn nói rằng cái văn hóa của nông nghiệp họ sống trong một cái hòa bình, họ sống trong một cái nhân bản nó khác hẳn với một cái văn hóa du mục. Đây là một cái điểm nữa để chúng ta chứng minh rằng cái vị thần nông nó chắc chắn thuộc về cái văn hóa của nông nghiệp. Anh ơi, anh có đồng ý với Trần Anh là trong suốt 24.000 năm cứ các cư dân, tức là rất nhiều người họ gọi thập cẩm là Bách Việt sống ở cái vùng đó, trong suốt 24.000 năm hầu như không có chiến tranh lớn, có thể có những sự va chạm nhỏ, nhưng mà khi mà đụng với cái nền văn hóa từ phía Bắc họ tràn xuống vào cái thời điểm sắp sửa chúng ta nói tới sau này, thì khi mà đụng như vậy là bắt đầu có chiến tranh liên miên. Anh nghĩ như thế nào về hai cái nền văn hóa đó, cái văn hóa du mục và cái văn hóa nông nghiệp, nó khác biệt, anh có đồng ý như vậy không?
Cái đó là một điểm mà rất là thú vị và quan trọng khi trong cái quá trình để mà tìm hiểu về các cái quốc gia, cái ranh giới và cái sự những các cái cuộc chiến tranh mà người Việt chúng ta có những cái bài cái trò chơi và cái bài vè nó rất rõ ràng khi nào nó xảy ra. Không những là giữa cái nòi du mục và nông nghiệp, tại vì du mục thì họ sống, họ đi tìm những cái thứ của thiên nhiên cung cấp, nhưng mà khi các cái thiên nhiên bị những cái khí hậu thiên tai mà không có thì có những cái khuynh hướng là chiếm đoạt. Mà chiếm đoạt dễ nhất là những cái nơi mà biết cày cấy nông nghiệp và tạo nên một cái tình trạng là cái người cày cấy thâu gặt, dự trữ hạt giống, dự trữ những thức ăn cho nguyên năm để chờ tới mùa năm tới, phải tự vệ, phải bảo vệ, phải tạo nên một cái nền quân sự vững chắc và tổ chức quy củ, có lính gác, có quân đội khi cần để động viên. Đó là những cái điều mà rất là quan trọng. Và cái điều mà quan trọng hơn nữa mà nó đóng dấu cho cái lịch sử của nhân loại là khi người ta đã phát minh ra được các cái khí cụ bằng kim loại. Đó là cái khí cụ giết người đáng sợ. Và người Việt chúng ta may mắn là tạo nên những cái khí cụ đó rất là sớm để mà tự vệ. Và cái khí cụ đó chính là cái tên của Việt của chúng ta. Do cái chữ Việt vẫn còn, nó cái cấu trúc luôn luôn là cái búa rìu và cái binh khí trong cái cấu trúc của ngôn ngữ dùng người Hán viết lại, mà chúng ta có thể thấy họ luôn luôn giữ cái chữ binh khí ở bên cạnh cái chữ Việt. Đó là một cái mà di tích lịch sử rất là đặc biệt, ít có nước nào có. Và nhờ cái đó mà chúng ta biết là người Việt khám phá ra và có những cái vũ khí để tự vệ, và có thể là có những người đem sử dụng làm những cái vũ khí để mà chinh phục cả những đất đai chưa có được. Cho nên cái điều mà Trần Anh nói tới là đúng, cái bản chất của nông nghiệp là họ tự túc, họ không cần phải xâm chiếm ai, họ cày cấy trên đất không cần phải nhiều là có thể cung cấp cho thức ăn, họ không có đủ sức, không có kỹ nghệ hóa để mà cày cấy nhiều hơn là vài mẫu ruộng. Cho nên bản chất của họ là hài hòa, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Và cái mà liên quan tới cái lễ thần nông là họ mong được cái mùa màng đó nó thành ra tốt đẹp. Mà trong cái lịch cổ của người Việt chúng ta đó, thường vẽ cái tranh mục đồng dắt một con trâu, mà cái người mục đồng đó là tượng trưng cho thần nông và cho nghề nông. Và cái đặc biệt tức là trong cái không thiên giám về mùa màng đó, tốt hay xấu đó, thì họ sẽ thay đổi cái hình con trâu đó. Nếu mà nó mập mạp, có nghĩa là cái mùa đó họ gặt hái rất là tốt đẹp, và nó gầy yếu tức là năm đó mất mùa. Cho nên họ vẫn sống tìm cách bỏ thắt lưng buộc bụng nếu mà mất mùa. Cho nên thay vì chiến tranh, họ nghĩ ra những phương pháp khác để mà duy trì cái nếp sống cho nó bình thường. Cho nên mình nghĩ là cái vấn đề thời thần nông, cái nghề đầu tiên cho tới hết đời cai trị đầu tiên của lịch sử còn ghi chép lại trong huyền sử, thì đời Phục Hy cũng rất là an bình. Và sau cái thời Phục Hy thì truyền trực tiếp cho thần nông, không có nhắc gì tới chiến tranh. Mà cái giai đoạn chuyển tiếp giữa Phục Hy và thần nông thì được ghi chép lại trong kinh dịch. Cho nên chúng ta có thể thấy được một cái giai đoạn rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi người ta đã phát giác ra binh khí sau này bằng sắt bén, thì cái bài chi chi chành chành của chúng ta nó rất là đặc biệt. Mà sau khi Trần Anh gọi là phân tích thêm, mình sẽ có thể có cơ hội khai triển cái bài chi chi chành chành.
Khi mà có cái cơ hội thì đặc biệt là chi chi chành chành là một trong các bài về mà chính bản thân thời điểm của anh em mình, cũng như là thời điểm mà các vị trước rất là quen thuộc trong các làng xóm, hầu như là những người lớn tuổi đều có thể đã được nghe. Nhưng mà không có may là những người trẻ hiện tại bây giờ hầu như là ít khi mà được nghe lắm. Hàng xóm láng giềng là buổi tối tụ tập chơi với nhau dưới ánh trăng, thường thường họ những không bài vẻ như vậy. Đây là một cái nền văn hóa đặc biệt. Nhưng mà cái nền văn hóa đó nó lại nối vào cái lịch sử Việt Nam của chúng ta, mà nói có một cái di tích. Đây khéo của cha ông của chúng ta dùng những cái bài vẻ để mà liên kết đến cái văn hóa, hoặc là liên kết đến cái sự kiện lịch sử Việt Nam ở trong cái thời nhũ nhược, mà ông cha của chúng ta biết rằng nếu mà có viết xuống hoặc là có để lại bằng vật thể thì có thể cũng sẽ mất đi. Nhưng mà qua những cái truyền khẩu thì vẫn còn giữ lại được cho tới ngày nay. Nên là hy vọng rằng những bạn trẻ trong tương lai, con cháu của chúng ta có thể vẫn được hưởng thụ và hiểu được những bài vẻ đó, thì có cơ hội chúng ta sẽ đề cập tới. Hôm nãy anh có đề cập tới những cái vũ khí, thì thằng anh lại nghĩ đến anh cũng có đề cập tới cái ý nghĩa của cái rìu. Nó là biểu tượng của cái chữ Việt đóng ngoặc mở ngoặc của chúng ta. Và thằng anh lại nghĩ đến, khi mà anh nói được cái vũ khí, thằng anh lại nghĩ đến cái qua đó. Thì trong các phim ảnh, đặc biệt là phim ảnh của Trung Hoa đó, thì chúng ta thấy rằng chiến tranh họ dùng cái qua đó rất nhiều. Cái qua đó là không những trong chiến tranh họ đâm tới và họ giật lưỡi ngược lại, thì nó cũng ảnh hưởng đến ở trong cái vùng nông nghiệp. Rằng anh cũng xuất phát từ nông nghiệp, rằng anh hiểu được rằng cái qua đó nó cũng xuất phát từ cái liềm để cắt lúa. Cắt lúa tức là giật, cắt cái bó lúa đó, họ dùng cái liềm để họ cắt. Thì cái hình ảnh nó lại nhắc bảo đảm cho chúng ta rằng cái đó là cái vũ khí đặc biệt rất là đẹp của cư dân miền Nam, tức là vùng phía Nam của Dương Tử. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta muốn chứng minh rằng những cái di sản đó, hoặc là những câu chuyện đó nó có liên quan đến cái cư dân của miền Nam, thay vì nó là sản phẩm của phía Bắc, mà người ta cứ nói rằng tất cả những cái di sản của miền Nam, đặc biệt là những người Việt Nam, là những cái di sản của người Trung Hoa ngày xưa để lại, hoặc là giáo hóa, hoặc là truyền lại. Đó là lý do mà anh em chúng tôi muốn muốn chứng minh từng phần một, để chúng ta thấy rằng những cái gì nó thuộc về cư dân của miền Nam thì hãy vinh danh nó và hãy giữ cho nó là một cái sản phẩm của miền Nam, thay vì chúng ta cứ tưởng tượng rằng và chúng ta bị ám ảnh rằng đó là những cái sản phẩm của miền Bắc, của phía Bắc, không phải miền Bắc, của phía Bắc. Tức là Trần Anh chưa muốn dùng cái chữ Trung Hoa, tại vì Trung Hoa cái thời điểm mà chúng ta đang nói nó chưa có xuất hiện. Anh nói Trung, Trần Anh không muốn dùng cái chữ đó. Chúng ta Trần Anh chỉ muốn dùng cái phía Bắc. Thành ra cái phía Bắc lúc bây giờ, cái thời điểm mà chúng ta đang nói, nó chưa có, nó chưa thành hình. Mà ngay cả miền Nam của chúng ta, nó cũng chưa thành hình thành một cái quốc gia. Nó là những cái cộng đồng sống chung với nhau. Và cái sản phẩm của miền Nam họ đã phát minh ra trong ở riêng cái vùng Hoa Nam là khoảng 6.000 năm. Trong 6.000 năm đó, cái văn minh được thừa hưởng từ vùng Đông Nam Á, họ di chuyển lên, họ đã thừa hưởng và đã được phát triển thêm. Đặc biệt là giống như là hồi nãy chúng ta có đề cập tới, từ cái qua hoặc là cái rìu, để rồi nó trở thành một cái vũ khí để chiến đấu với cái thời điểm sau này chúng ta sẽ bàn tới. Thì đây là cái thời điểm mà chúng ta muốn chứng minh rằng nhân vật thần nông trong huyền thoại đang là một cái ánh sáng bình minh để thành lập một cái quốc gia sau này, là cái quốc gia đầu tiên là quốc gia Xích Quỷ, chúng ta sẽ nói sau. Thì đây chỉ là cái thời điểm ánh sáng của cái thời buổi bình minh đã đang hé lộ ra, để chúng ta dần dần thấy là nguyên một cái diễn tiến của con người cổ xưa cho tới thời điểm này, chúng ta là hậu duệ của ai và chúng ta thuộc về của ai và những cái di sản đó nó thuộc về ai. Thì đây là những cái mà anh em chúng tôi muốn chứng minh rằng những cái điểm này nó thuộc về cái văn hóa của miền Nam, hoặc là thuộc về cái văn hóa nông nghiệp, nó sống trong một cái làng mạc rất là hài hòa trước khi chúng ta chung đụng với một cái văn hóa du mục từ phía Bắc đi xuống. Thì đó là cái thời điểm ngày hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện. Cái thời điểm của chúng ta dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Không biết anh Oanh còn muốn tóm được như thế nào để chúng ta có một cái kết luận trong một cái buổi nói chuyện của anh em mình ngày hôm nay, để rồi chúng ta hẹn để quý khán giả vào kỳ tới, thưa anh.
Mình nghĩ là Trần Anh tóm được rất là chu đáo. Mình chỉ muốn khai triển một chút xíu về cái quà mà người Việt mình tìm được ở Hải Phòng, có một cái quà bằng đồng và cái kỷ nguyên kim loại sớm là chưa có sắt, thì là có trên hình có khắc hình con rồng và con hổ. Đó là cái điểm đặc điểm về cái vũ khí đó. Nó là một cái vũ khí đặc biệt cho những người sống ở cái vùng đầm lầy hay là lau sậy, tại vì nó dài và người ta có thể dùng để mà gạt lau sậy, cắt nó để mà thành đường đi. Và cái đó là một cái vũ khí rất là lợi hại trong những cái cuộc chiến của Việt Nam mà chúng ta được đọc trong sử. Và cuối cùng, để mà kết thúc cái phần hôm nay, mình muốn đọc lại cái phần Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhắc lại cái thủy tổ của chúng ta như thế này. Vua Đế Minh là cháu ba đời của thần nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh thuộc tỉnh Hồ Nam, tức là phía nam sông Dương Tử, gặp một nàng tiên lấy nhau đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kim Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Kim Dương Vương làm vua Xích Quỷ, lấy con gái Động Đình Hồ là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm nối ngôi, sinh Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai, Đế Lai là con của Đế Nghi, tên là Âu Cơ, sinh một lần trong người con trai. Đó là cái lịch sử mà nối liền Thần Nông và Lạc Long Quân mà chúng ta được ghi lại trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên.
Vâng, cảm ơn anh đã nhắc đến những cái tên rất là quen thuộc. Hầu như chúng ta đều gần như là thuộc lòng những cái tên trong lịch sử của chúng ta. Chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ có những cơ hội để phân tích thêm, để nói thêm, mở rộng thêm, để chúng ta cùng đóng góp và hiểu thêm về cái nguồn sử của chúng ta. Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin hẹn với quý vị vào những cái buổi nói chuyện kế tiếp. Hy vọng là quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ những cái chương trình như thế này để chúng ta tìm hiểu thêm nguồn gốc của Việt Nam của chúng ta. Xin kính chào anh và kính chào của đài 1600 AM và kính chúc quý vị một ngày thật là vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào. Có con sông chảy qua làm muôn cánh chim bay giờ biển đau. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi. Lên.